Thank you. nói những lời chân chất là phúc thánh cao thượng hiếu thuận. Thân thần chăm sóc vợ và con sống bằng nghệ thương thiện là phúc thánh cao thượng. Bố thí hành đúng pháp dư nguyên hàng nguyên của mình thì không nói lầm là phúc thánh cao thượng. Xa đi tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lớn cao thượng. Biết cung kính kiêm nhường trí trung và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng. Nhận nhục tánh thượng hóa thượng hiếp kiếm xa môn thì thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ biết càng là phúc lành cao thượng. Khi tu chạm biệt đời
đấng không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bố Tha Giá, con vô thường không chiếm, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị niệm diện. Hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 6 năm. Con sám hối. Hôm nay thứ sáu ngày 1 cây tháng 7 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm, thiền tứ niệm xứ và A Tỳ Đàm tiếp theo sẽ do chư tăng giảng giải dưới sự điều hợp của thượng tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Xin mời xuất nguồn đức hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, đấng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Xin cảm ơn xuất nguồn đức hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm ngày 1 tháng 7 năm 2011, thiền tứ niệm xứ và A Tỳ Đàm tiếp theo. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa lễ sư trưởng, kính thưa lễ Phật tử đại sư, kính thưa lễ chư tôn đức, thưa chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, lẽ ra ngày hôm qua với bài học thiền theo A Tỳ Đàm, chúng ta đã kết thúc giáo trình A Tỳ Đàm trong một tháng để tưởng niệm ngài trưởng lão Tịnh Sự. Hôm nay là một cái tháng bảy, chúng ta đã bước qua một tháng khác. Tuy vậy, ngày hôm qua do vì bài học dài và thời lượng khiến cho chúng ta chỉ giảng được nửa bài. Như vậy còn hai phần còn lại, đó là tâm quán và Phật quán nhược xứ, chúng ta để sang ngày hôm nay. Thứ nhất là bài đọc mà quý vị sắp nghe không phải là một bài nói về thiền theo A Tỳ Đàm, mà bài đó là ghi lại một bài giảng của một vị thiền sư người Miến Điện. Chúng tôi cố gắng chúng tôi lựa chọn bài đó tại vì chúng tôi nghĩ rằng văn phong giảng gì, và cũng cho chúng ta thấy rằng A Tỳ Đàm có một lợi lạc thiết thực đối với người thực hành thiền định tứ niệm xứ. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, sáng hôm nay phần tiếp theo sẽ được do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Do vậy bây giờ thì xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh pháp, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Xin mời cô Tính Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thứ lành thay. Dạ, chúng con kính thành kính tri ân thượng tọa rất đẳng. Dạ, con kính hạnh thành kính đảnh lễ sư trưởng, hiện tại đại sư, hiện tại các đẳng, đại đức Pháp Tôn, đại đức Pháp Tính và cùng quý chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, con xin phép được đọc phần A chánh văn của bài học hôm nay ạ. Dạ, giáo trình A Tỳ Đàm, thiền tứ niệm xứ và A Tỳ Đàm. Phần A, nhận diện ý thức, quán tâm chân thân. Nội dung thứ ba của tứ niệm xứ là Citta Nupassana Pasipatthana, có nghĩa là tỉnh thức đối với ý thức và các trạng thái. Citta Citta, tâm sở, nảy sinh cùng với ý thức. Theo luận Abhidhamma phi diệu pháp, mỗi tâm được tạo nên bởi ý thức và các ý thức đi cùng nó. Cần cơ mơ tần, tâm sở, cần cơ mơ tần ở đây có nghĩa là các nhân duyên. Ý thức không nảy sinh một cách riêng lẻ mà nó sinh khởi cùng với các nhân duyên của nó. Tóm lại, bất kỳ ý thức nào hoặc tâm hay trạng thái tâm nào xuất hiện đều phải được tỉnh thức ghi nhận hay quan sát nó như đang thật sự xuất hiện. Đây là Citta Nupassana Satipatthana. Các trạng thái của tâm có thể tốt và các trạng thái cảm xúc có thể dễ chịu hơn. Dù như thế nào, nó cũng phải được ghi nhận như nó thật sự đang là. Vì thế, khi bạn nảy ý tham lam và dính mắc, bạn phải tỉnh thức nhận diện nó như nó đang là. Nếu bạn nảy ý sân hận, bạn phải ghi nhận nó là sân hận. Lòng sân hận có thể được ghi nhận là sân hận hay sự sân hận. Theo kinh Mahapatipatthana Sutta, khi tỉnh thức, chính niệm trở nên mạnh mẽ, sự sân hận sẽ biến mất. Thiền giả sẽ nhận ra là sự sân hận không tồn tại mãi mãi, nó sinh và diệt. Thiền giả có hai lợi ích nhờ việc quan sát sự sân hận. Một, vượt qua được sự sân hận. Hai, nhận ra bản chất thực của sân hận, tính chất sinh diệt của sân hận hay bản chất vô thường của sân hận. Sân hận là một trong những trạng thái của tâm có thể dẫn thiền giả đến chấm dứt khổ đau nếu biết ghi nhận nó với sự tỉnh thức. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng phần A bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ giống như sư trưởng, sư phụ ở địa phương cùng đồng đảng để phát tâm cùng với các chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung đường. Kính chào quý trung lĩnh và các tiền hiện nay chúng mình. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học về bảy chữ nghĩa của niệm xứ mà được nói cho anh ta. Như ngày hôm qua thì chúng ta đã nghe những về phần hương quán niệm xứ, ca giáo bất tâm hà pháp tích và thọ quán niệm xứ quê giáo hà làm dung bất pháp tích bất khả. Và ngày hôm nay thì trong cái phần đầu thì chúng tôi sẽ trình bày về phần tâm quán niệm xứ chiếc ta bất tâm hà bất tích bất khả. Trong cái phần này thì đây cũng là một cái chi phần của bài kinh tứ niệm xứ, hay là một cái cách để chúng ta quán được tâm. Vì ở trong bài kinh tứ niệm xứ này thì có chia ra bốn phần: thân quán niệm xứ, và thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Trong cái giờ đầu tiên thì có lẽ là con xin được trình bày về cái phần tâm quán niệm xứ, sau đó sư phụ và thầy tiêu cũng quan điểm tại những con phần pháp quán niệm xứ. Và hiện nay thì con cũng chuyển nội dung chuyển nhận cái phần thảo luận. Nếu mà chúng ta muốn đặt ra những câu thảo luận thì cũng sẽ thảo luận để hỗ trợ thêm. Vì vậy con trước khi giải đáp thì con xin phép thì kính thưa quý vị, bây giờ thì nói về cái phần tâm quán niệm xứ này thì đây là một cái chi phần hoặc là một cái cách tu tập, một cái cách quán trong cái bài kinh tứ niệm xứ. Vậy thì ở đây chúng ta học về cái pháp môn tứ niệm xứ này để làm gì? Thì kính thưa quý vị, cái phương pháp mà để mà mình tu tập tứ niệm xứ này để nhằm một cách là chúng ta sẽ phát triển được cái chánh niệm, và nhờ mình phát triển được cái chánh niệm mình có niệm thì lúc bây giờ cái trí của mình nó sẽ những cái trí mà mình thấy mà mình quán nó sẽ tăng lên. Nhưng mà mình nói về cái cách tu tập như vậy nhưng mà chúng ta phải biết được, chúng ta phải biết được cái bốn đường, hoặc là mình phải biết được cái pháp này để gì, cái pháp này để nó phân biệt được cái nào thật, cái nào là thật, cái nào là giả. Hoặc là cái pháp nào gọi là cái pháp chân chánh, hoặc là cái pháp nào được gọi là cái pháp chế định. Thì trong cái những cái cách tu tập của bài kinh tứ niệm xứ này thì chúng ta thấy rằng mình tu tập bằng cách nào đi nữa. Ví dụ như bây giờ có người thích hợp với quán thân thì người ta tu tập về quán thân. Có người người ta thích hợp tu tập về quán thọ thì người ta sẽ tu tập về quán thọ. Có người thích hợp tu tập về quán tâm, chúng ta sẽ tu tập về quán tâm, hoặc là quán pháp cũng vậy. Chỉ là để cho chúng ta phát triển được cái chánh niệm, hoặc là chúng ta có được một cái sự tỉnh thức. Mà cái thường thường chúng ta thấy rằng tỉnh thức hoặc là chánh niệm là có cái sự nhìn, có cái sự biết, ghi nhớ cái điều đó. Thì bốn cái cách niệm hoặc là bốn cái cách quán thì nó đều nhằm một cái mục đích làm cho chúng ta có cái sự chánh niệm và tỉnh giác ở trong. Ví dụ như chánh niệm và tỉnh giác ở trong trong cái trường hợp nào, nếu mà cái vị đó quán tâm thì sẽ có cái sự chánh niệm tỉnh giác khi tâm gì nó tâm tử. Ví dụ như ở trong cái bài học này thì chúng ta có cái chánh niệm hoặc là tỉnh giác ở trong khi mà tâm tâm nào nó tăng lên, chúng ta biết được tâm đó nó tăng lên, mình ghi nhận hoặc là mình có cái sự mà biết rõ cái điều đó, giác tham của tâm mình nó phải và xin lỗi bát gia nó ít, có nghĩa là mình biết rõ được cái điều đó. Thì vậy thì một người mà tu tập ví dụ như là quán tâm, tâm quán niệm tứ, thì tâm gì tăng lên thì cái vị hành giả ấy nhận biết được cái tâm đó, thì đó là mình tu tập về tâm quán niệm tứ. Vậy thì như ở trong cái bài học này thì chúng ta thấy rằng nếu mà một người muốn tu tập về cái tâm quán niệm tứ này, như ở trong bài kinh tứ niệm tứ hoặc là đại niệm tứ, thì trước tiên Đức Phật đều dạy cho vị thiền tu đó đi đến một cái ngôi nhà trống hoặc là một cái khu rừng hoặc là dưới một cái gốc cây, để mà với cái tư thế lưng thẳng, kiết già đặt niệm trước mặt, thì chúng ta phải tìm một cái chỗ nào đó để thích hợp để chúng ta tu tập, rồi vị ấy có niệm trước mặt, đặt niệm trước mặt có nghĩa là sao? Tìm một cái vị hành giả mà tu tập về tâm quán niệm tứ, vị ấy luôn luôn có sự mà chánh niệm tỉnh giác, cái tâm gì nó tăng lên thì vị ấy biết cái tâm đó nó tăng lên. Vì vậy thì nếu mà nói về liên hệ với A Tỳ Đàm thì trong cái ý nghĩa gì ở đây thì quý vị thấy rằng thường thường nếu mà một cái vị hành giả tu tập mà có học, có nghĩa là trước mình thấy rằng bất cứ một cái vị nào cũng vậy, ví dụ như trong thời xưa của cái thời mà Đức Phật còn tại thế, thì chúng ta thấy rằng một cái vị tỷ kheo khi mà hoàn thành được cái phần tự của mình, không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Alo. Dạ, cảm ơn. Quý vị thấy rằng ở trong cái thời kỳ của Đức Phật còn tại thế, thì có những cái vị tỷ kheo quý vị thấy rõ ràng sau khi mà đã xong phận sự với người thầy, hoặc là vị ấy ở gần người thầy phục vụ hoặc là học vân vân, rồi sau đó sẽ xin một cái đề mục, thì ở đây chúng tôi muốn nói lên cái điều này để gì? Một người mà tu tập mà với một cái chuẩn pháp, tu tập có một cái đường lối thì cái vị ấy phải có cái người thầy hướng dẫn, hoặc là một cái trong một cái ví dụ như thời nay thì chúng ta phải dựa vào trong cái phần chánh kinh, hoặc là chúng ta dựa vào một cái bài kinh nào đó để mà chúng ta tìm, chúng ta học và chúng ta hiểu được, rồi chúng ta mới đi tu tập. Thì vậy thì tại sao mà chúng tôi nhắc đến cái điều này? Cái điều này ở đây một cái người mà tu tập về ví dụ như là ở trong cái đề tài này là đang nói về quán tâm, thì nếu mà mình căn cứ ở trong kinh tạng nói, ví dụ như là bây giờ mình nói rằng là hãy mà tâm tham tăng lên thì biết tâm có tham, thì có nhiều người người ta thấy rằng là như vậy thì nó hơi dài dòng, nhưng mà thật sự ra nếu mà mình không có liên hệ với A Tỳ Đàm, hoặc là mình không có cái sự học, hoặc là mình không có cái sự mà một cái người nào chỉ dạy, thì chúng ta rất là khó tu tập. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng bây giờ mình ngồi thiền, mình đang hành thiền đi, thì vậy trong cái trạng thái nào mà tâm tham nó tăng lên, trong lúc nào mà tâm tham nó tăng lên, ví dụ như đâu phải là tâm tham nó tăng lên là mình thấy cái chữ tham đâu, nhưng mà ở đây nói về cái sự tu tập, là chúng ta nhận biết cái gì, nhận biết cái trạng thái đối với tâm thì mình thấy rằng tâm thì nó không có tham, nhưng mà khi nào nó có cái sự biến mất thì đó là chính là cái gì quý vị, chính là cái sở hữu tâm, cái vật mà nó cái tâm sở mà nó cùng tâm ở trong cái tâm ấy, đó là chúng ta gọi là tâm có tham. Thì không phải rằng là tự nhiên mình ngồi mình tu tập cái tâm tham nó ví dụ một cái chữ tham nó hiện lên cho mình, cái điều này nó không phải. Đối với một vị hành giả khi mà chúng ta ngồi mà chúng ta tu tập mà chúng ta thấy rằng ví dụ như mình dính mắt với một cái điều gì đó mình dính mắt với một cái điều gì đó, thì mình biết rằng cái trạng thái này cái trạng thái này là tâm tham, cái tâm của mình nó bị tham làm cho mình nhiễm ô. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng mình ví dụ như mình ngồi mình tu thiền mình ngồi mình thiền tập ở trong một cái giờ nào đó, thì cái khi nào mà tâm mình có cái trạng thái dính mắt với cái gì quý vị, ví dụ như nhiều khi mình dính mắt với cái hình ảnh hoặc là mình dính mắc với cái âm thanh, hoặc là mình dính mắc với cái mùi vị ở trong cái chỗ mình tu tập. Ví dụ như có nhiều người, người ta khi mà người ta tu tập ở trong một cái căn phòng hoặc là một cái thiền đường, nó phải có những cái ví dụ mùi thơm của nhang, hoặc là mùi thơm của gì đó vân vân, thì cái khi nào mà cái tâm mình nó bị dí mắc với cái điều đó, ngày hôm qua tao con thấy có cái mùi đó, hoặc ngày hôm qua đó thì cái âm thanh nó không có bị ồn, mà ngày hôm nay thì cái âm thanh ồn, thì trong mình ước ao gì mà có được cái âm thanh đó, hoặc là mình ước ao gì có được cái chỗ ngồi đó, thì cái tự mà ước ao hoặc là cái sự dính mắc vào cái chuyện nó đã xảy ra rồi vân vân, thì lúc đó mới gọi là cái trạng thái tâm tham, nó tâm lên. Vì vậy mà chúng ta thấy hồi nãy ở trong cái bài học mà cái việc MC vừa đọc á, chúng ta phải đối với một người tu tập về quán tâm, phải biết được tâm và tâm sở, tâm và tâm sở. Vì sao vậy? Mình đối với một cái người mà khi mà học về A Tỳ Đàm á, thì chúng ta biết người ta tâm nó có một cái trạng thái duy nhất, nó có một trạng thái duy nhất là gì, là nó biết cảnh. Tâm nó chỉ có một trạng thái duy nhất là nó biết cảnh. Nhưng mà khi mà tâm tham nó tăng lên, nó thiện tâm, do cái trạng thái dính mắt với cái hình ảnh đó, hoặc là ví dụ như mình dính mắt với cái gì, cái chỗ nhất là cái chỗ ngồi, hoặc là ví dụ như có nhiều người, người ta tu tập đó, cái tâm người ta không có được chú tâm mạnh, không có theo dõi được cái đề mục liên tục, lâu lâu quá thì người ta nghĩ rằng cái thế ngồi của mình nó đẹp, thì đó là mình dính mắt với cái nội phần, có nghĩa là ở cái thân của mình, hoặc là cái bên trong thân mình. Ví dụ như có nhiều người, người ta dính mắt về về cái thân của mình, ví dụ như là mình có một cái tư thế ngồi đẹp, hai bàn tay mình hoặc là hai chân mình duỗi đẹp vân vân, thì trong cái những cái trạng thái đó nó tăng lên đó, thì chúng ta biết rằng tâm đó là tâm có tham. Thì nếu mà mình muốn biết được tâm mà có tham á, thì chúng ta phải biết được cái tính chất, chứ nếu mà mình mà không hiểu được cái trạng thái hoặc là cái tính chất của tâm tham, là cái sự dính mắc á, thì lúc đó nhiều khi chúng ta bị cái gì, chúng ta bị lầm lẫn, chúng ta bị lầm lẫn, nhiều khi do ví dụ như đó, quý vị thấy rằng là có nhiều lúc đó chúng tôi nghĩ rằng là một cái ví dụ như mình nghĩ rằng vào lúc chiều á, thì khi mà mình chuẩn bị mình đi hành tiền á, thì mình sẽ tắm rửa với một cái trạng thái mát mẻ, rồi mình đi đến một cái phòng đó nó thoáng mát, nó yên tĩnh, rồi để mình hành tiền, thì mình thấy thật sự những cái điều này nó là thiện hết, nhưng mà nhiều khi nó tiềm ẩn cái sự dính mắc ở trong cái những cái cảnh đó, cảnh nội phần cảnh ngoài mà mình không phát hiện được. Nhưng mà nếu mà một người hiện được những cái trạng thái mà mình dính mắc với cái cảnh ấy, thì như vậy là tâm tham của mình tăng lên. Chứ thật sự ra quý vị thấy rằng rõ ràng khi mình hành thiền thì không phải rằng là cái chữ tham mà nó chạy lên ở trong tâm của chúng ta, cái điều này không có, mà cái trạng thái của tâm, cái trạng thái của tâm nó tăng lên, nó làm cho mình dính mắc hay là không dính mắc. Thì nếu mà dính mắc là cái trạng thái đó là cái trạng thái của tâm tham, còn không dính mắc thì sao? Thì cái trạng thái đó là cái trạng thái của tâm vô tham. Vì vậy mà mình đọc ở trong kinh tạng, trong cái phần mà về quán tâm á, Đức Phật dạy tâm có tham, biết tâm có tham, tâm có tâm, biết tâm, tâm có tâm. Vậy thì nếu mà tâm có tâm, vậy thì trong cái khi nào mà cái vị hành giả nó ngồi mà hành thiền mà thấy tâm có tâm, thấy tâm có tâm, cũng vậy, không phải cái chữ tâm mà tự nhiên nó chạy ở trong đầu chúng ta, hoặc là nó chạy ở trong cái lúc mà mình hành thiền, nhưng mà những cái trạng thái nó tâm lên. Ví dụ như bây giờ hôm qua thì cái chỗ đó mình ngồi, mà bây giờ hay lấy cái tọa cụ của mình, hoặc là ai lỡ ngồi ngay cái chỗ đó, là mình phải đi ngồi cái chỗ khác. Thì do mình thấy mình không có được như cái ý muốn của mình, thì lúc đó mình thấy mình khó chịu, thì đây là cái trạng thái của tâm gì, cái trạng thái của tâm tâm, cái trạng thái của tâm tâm. Thì nếu mà một cái vậy thì bây giờ tâm tham, cái trạng thái dính mắt nó tăng lên là tâm tham, cái trạng thái mình không vừa lòng với cái chỗ đó nó tăng lên, vậy đó là tâm tâm. Vậy thì mình làm sao mà mình chua đủ, hoặc là mình làm sao mình biết được, mình biết được cái mình làm sao mà mình trị được cái tâm tham hoặc là cái tâm sân của mình. Thì dựa theo cái bài kinh mà Đức Phật dạy, chúng ta thấy rằng tâm có tham, biết tâm có tham, À, tâm có tâm, biết tâm có tâm. À, vậy thì khi mà mình ghi nhận, ghi nhận bát gia na tí, có nghĩa là biết rõ, mình biết rõ, thì cái bát gia na tí này á, chúng ta thấy rằng á, một á, là nó thuộc về gì, sở hữu niệm, hai á, nó sẽ thuộc về sở hữu trí tuệ. Nếu mà mình biết rõ một cách tường tận, biết rõ một cách tường tận, vậy thì mình biết rõ cái chỗ này là do đâu, do bát gia na tí là có nghĩa là nói về cái tuệ mình, lúc đó trí tuệ của mình biết rõ. Ví dụ mình biết sao mình biết rõ, mình biết rằng là đây là do căn cảnh, do có căn có cảnh, hoặc là do cái điều kiện này nó làm mình sanh lên cái tâm tham đó, hoặc là do cái điều kiện này nó làm mình sanh lên cái tâm sân, cái trạng thái khó chịu đó, chứ không phải là nó xuất phát từ một cái hướng nào hết, nó không phải xuất phát từ một hướng đông hoặc là hướng tây vân vân. Do đầy đủ nhân duyên nơi cái tâm này nó tâm lên, thì nếu mà mình biết rõ một cái trạng thái như vậy là do mình biết bằng chứng, hoặc là ví dụ như đối với mình biết là mà một cái ví dụ như là khi nào mình biết bằng một cái mà mình có cái sự mà mình biết mà không phải bằng chứng, ví dụ như do ví dụ như tâm của mình nó dính mắt quá, mình chỉ ghi nhận cái trường hợp mình đang dính mắt. Thì đây là có thể nhiều khi lúc đó là mình có cái niệm ở trong khi ấy, chính cái niệm này nó mới biết rõ được là tâm mình có tham. Vậy thì một cái vị hành giả khi mà mình tu tập đó, cái dựa theo cái lời của Đức Phật dạy tâm có tham thì mình biết tâm có tham. Thì vậy thì khi mà tâm tham mà sanh lên mình ghi nhận là tâm có tham. Nhưng mà không phải rằng là lúc đó mà mình ngồi mà mình niệm đó là tâm tham đâu. Mình phải biết rằng cái trạng thái này của mình là bị bám víu, bị dính mắt, mình biết rõ trong tâm như vậy thì mình sẽ xua đuổi được cái sự mình dính mắt, có nghĩa là mình xua đuổi được cái tâm tham. Cũng vậy, đối với tâm sân mà mình biết rõ tâm có sân, vậy thì do cái trạng thái này, do cái trạng thái mình biết rõ thì đó là cái lúc mà mình đã xua đuổi được cái tâm sân. Còn đối với cái trạng thái của tâm tư đó quý vị, thì vậy thì tâm có si, biết tâm có si, vậy thì trong cái trường hợp nào, trong cái trường hợp nào, ví dụ như chúng ta ngồi chúng ta tu tập, chúng ta không phân biệt được, chúng ta không phân biệt được mình đang tu tập về thân quán niệm xứ, hay là mình đang tu tập về thọ quán niệm xứ, có nghĩa là mình bị cái sự mê mờ hoặc là bị cái sự lầm lẫn giữa cái pháp này giữa pháp kia, thì trong cái trường hợp đó là mình bị cái tư chi phối, nghĩa là lúc đó tâm mình có tư, hoặc là mình thấy rằng nhiều khi mình có những vị người ta tu tập đó, ví dụ như ở đây thì mình nói ra thì mình nói ra để mà làm cho mình dễ hiểu hơn. Có nhiều người ta ví dụ như là người ta hành thiền trong cái suốt một cái khoảng thời gian đó mình bị ngủ gục, có nghĩa là mình bị hôn trầm thì như mà lúc đó mà mình cũng không biết nữa, mình không biết mà mình tưởng rằng mình đang theo dõi vậy. Thì cái điều đó nhiều khi đó là lúc đó mình bị cái gì, bị mê mờ của các pháp, mình không phân định rõ ra, không phân định ra được rõ cái pháp nào là mình đang bị cái chướng ngại đó, hoặc là mình đang duy trì được cái sự mà tâm thiện của mình, thì như vậy là mình bị mê mờ của các pháp. Vậy thì trong khi đó tâm mình là bị si, nó che mờ hoặc là nó làm phức, là nó phức lắm đi. Thì vậy thì một người mà biết ghi nhận, ví dụ như tâm cái tâm mình nó có cái trạng thái nó mê mà nó không nhận ra được, thì mình ghi nhận tâm mình như vậy, thì lúc đó là mình có cái sự mà biết rõ bất gian nó tí, thì nhờ cái sự biết rõ này mình có sự chú tâm liên tục, thì lúc bấy giờ đó mình sẽ làm cho cái tâm thiện của mình nó tâm sở biết được cái điều đó. Thì như hồi nãy chúng tôi đã nói đó, hãy mà cái lúc mà mình biết rõ mình có tâm thiện mình nó tâm lên, vậy thì một cái mình thấy rằng ở trong cái đề tài hồi nãy học đó, là mình biết rõ được tâm hoặc các cái tâm sở hoặc là các cái sở hữu tâm nó đồng sanh ở trong khi ấy, nó đồng sanh ở trong khi ấy thì sao, thì mình mới tu tập về cái tâm quán niệm xứ được. Hoặc là đối với tiếp theo ở trong cái bài kinh Đức Phật dạy, đối với tâm vô tham, biết tâm vô tham. Vậy thì giờ đó, ví dụ như chúng ta tu tập thì chúng ta làm sao mà chúng ta biết được cái tâm vô tham nó tăng lên, làm sao chúng ta biết được. Thì đối với tâm tham thì nó dính mắt, đối với tâm tham thì nó dính mắt, vậy thì tâm vô tham thì sao, nó không dính mắt. Thì nếu mà mình ngồi mình tu tập à, với một cái trạng thái mình thấy à, tâm mình nó không có à, không có dính mắc à, về cái điều gì à, mình biết rõ cái điều đó à, giống như mà chắc ngày à, có đối tượng mà chú thích á, như mà à, cái tâm mình vô tham á, nó tâm lên giống như à, là cái hạt nước, cái giọt nước á, mà nó lăn ở trên lá sen à, nó không có bị à, dính lại. Chúng ta thấy rằng đối với cái giọt nước á, nó đớt ngay chỗ nào á, à, thì nó sẽ à, bị tan ra à, nó bị tan vỡ ra à, nhưng mà đối với một người à, khi mà thấy được à, cái giọt nước á, mà rơi ở trên lá sen thì ta à, nguyên giọt nước nó cụ tròn lại à, và nó bị à, rơi ra khỏi cái lá sen à, vậy thì tâm đối với một người mà tu tập à, tâm mà biết mình à, tâm mà vô tham, biết tâm vô tham có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình thấy rằng trong cái sự tu tập đó à, trong những cái sát na tâm hoặc là trong những cái lúc mà diễn tiến của tâm nó tăng lên à, mình không có dính mắc về à, một cái điều nào à, dính mắc ở đây á, mà dính mắc về gì quý vị? Thường thường nó ví dụ như chúng ta tu tập đó à, chúng ta ưa bị dính mắc à, về cái chỗ mà mình tu tập à, hoặc là cái tư thế ngồi à, hoặc là cái hội chúng à, có nhiều người á, chúng tôi hỏi tại sao ở đây mà không hành thiền à, mình không hành thiền ở đây à, mà mình phải hành thiền chỗ khác à, thì người ta nói rằng là à, ở chỗ khác nó có một cái hội chúng à, người ta thường đến là hành thiền à, thì nếu mà nói như vậy á, à, thì nó cũng đúng. Thường thường á, mình ở chung với một cái hội chúng á, mình ở chung với một cái hội chúng là hành thiền á, thì mình sẽ à, thường à, theo cái hội chúng là hành thiền thì mình nói như vậy á, thì nó cũng đúng. Nhưng mà lỡ mà ở nơi khác mà không có hội chúng thì sao à, vậy thì chúng ta thấy rõ ràng à, mình không có hội chúng thì mình nếu mà mình có thời gian thì mình cũng tu tập được à, vì vậy mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng à, đối với cái đời sống của một vị hành giả à, mà tu tập à, về hành thiền thì chúng ta thường à, thường à, chúng ta bị à, dính mắc với cái hội chúng à, vậy thì nếu mà mình cảm thấy à, lúc nào à, đến giờ hoặc là mình rảnh à, thì mình sẽ lên mình hành thiền à, thì lúc đó à, mình mới rằng là mình không có cái cảm giác là mình à, hoặc là cái trạng thái mình dính mắc với hội chúng. Cũng như là có một cái thời gian trước á, hình như là chúng tôi nhớ rằng là năm 2009 á, quý vị biết rằng là à, chúng tôi nghe nói rằng là một cái trường thiền mà Siêu Hóa Minh á, à, chúng tôi cũng vào đó là tu tập thử. Thì quý vị thấy rằng ở trong trường thiền á, thường thường là mình nghĩ là trường thiền á, là phải ít nhất là phải 80 vị hành giả hoặc là 100 hoặc là 200 vân vân. Nhưng mà trong cái thời gian đó có những cái ngày à, chúng tôi ở trong cái à, thiền viện đó à, thì thấy có khoảng chừng mười mấy người lên tu tập à, thì cái trường thiền nó rất là rộng, thành ra mình thấy có mười mấy người nó leo que à, nhưng mà mình thấy rằng những người đó người ta vẫn thường thiền à, xuyên suốt à, một tiếng hành thiền à, một tiếng đi thiền hành, có nghĩa là người ta cũng à, không có bị à, chi phối gì về à, cái hội chúng à, đến giờ người ta à, lên người ta tu tập à, thì ở đây là có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình à, không bị dính mắc à, có thể là ở trong cái trạng thái đó của mình à, rằng là do à, tâm vô tham của mình à, nó tăng lên. Nhưng mà một điều là chúng tôi muốn à, nhắn kỹ rằng à, đối với một cái vị hành giả mà tu tập à, không phải là tâm tham hoặc là tâm à, tâm vô tham nó tăng lên là chúng ta à, chúng ta thấy cái chữ đó nó tăng lên à, hoặc là chúng ta mường tượng được cái điều đó. À, nhưng mà ở đây á, là nó quan trọng à, vì ở trong cái đề tài chúng ta thấy à, có nhắc đến tâm và tạo hiện tâm à, hoặc là những cái phụ tùng à, đi theo, có nghĩa là những cái tâm sở nó tăng ở trong cái tâm đó à, do mình biết được cái tính chất, mình hiểu được à, chứ không phải đây là một cái sự mường tượng à, chúng ta nên nhớ rằng à, có nhiều người ta nói rằng á, à, mình phân tích quá đó, thì nó giống như là cái mình đem cái bát học ra, thì thật sự ra cái điều này nó không có gì à, nó không có. Cũng như hồi lúc chúng tôi ghé những cái trường thiền mà người ta có học đó, à, thì mình trình bày với người ta à, mình thấy à, rất là dễ à, có cái sự mà thông cảm à, rất là dễ có cái sự thông cảm. Ví dụ như một cái người mà khi mà người ta tu tập thì cái vị thiền sư đó à, nói rằng ví dụ như là cái khi mà tâm của mình phóng tâm à, khi mình phóng tâm thì các vị thiền sư có dạy là niệm à, nếu mà tâm mình phóng à, thì niệm phóng tâm à, niệm phóng tâm à, niệm phóng tâm à, hoặc là ghi nhận phóng tâm thì ở trong cái phần đó thì nếu mà phân tích ra thì vậy thì nó thuộc cái gì? Nếu mà phân tích theo anh chị đàm thì nó thuộc cái gì à, thì phóng tâm là cái sở hữu phóng dật không, mà sở hữu phóng dật đó thì nó nằm ở trong đâu? À, nó nằm ở trong phần pháp quán niệm xứ nó là một trong năm kiền cả. Thì khi mà chúng tôi trình bày như vậy thì thật sự ra đó, không lẽ rằng khi mà mình tu tập đó, mà tâm mình phóng, không lẽ cái vị thiền sư là dạy mình là dạy mình là phóng dập trì, phóng dập trì, không bao giờ mà cái vị thiền sư có dạy vậy. Vị thiền sư đó chỉ có chỉ mình ghi nhận là phóng tâm, phóng tâm. Nhưng mà đối với một cái người mà đã tu tập đó, mình có học đàng hoàng thì người ta biết rằng ngay chỗ này là pháp quán niệm xứ. Thì khi mà chúng tôi nói chuyện với các vị hành giả đó, thì các vị hành giả mà các vị mà có học về A Di Đà thì các vị đó có sự xa thú. Còn trước kia mà khi mà mình gặp những các vị mà Mahayana thì người ta nói rằng là mình đem cái pháp học vào hành thiền thì nó sẽ bị gọn. Cái điều đó chúng tôi không có chấp nhận, không có chấp nhận. Vì sao vậy? Vì thật sự ra đó, nếu mà nói về A Di Đà, ví dụ như phân tích là tâm tham, tâm sân hoặc là tâm vô tham, để dùng những cái từ ngữ Phật học này để diễn tả, diễn đạt đến tâm con người hiểu được, diễn tả cho tâm con người hiểu được. Còn khi mà chúng ta tu tập đó, nếu mà muốn biết rằng trạng thái của tâm tham nó tăng lên như thế nào, thì mình phải căn cứ vào cái tâm tham, thì cái trạng thái nó phải là dính mắc. Nó dính mắc với cái gì? Dính mắc với các cảnh, hoặc là dính mắc với cái thân của mình, hoặc là dính mắc với cái thân của người khác. Thì những cái trạng thái dính mắc đó mình nhận biết đó là cái tâm tham. Thì ở đây nói về cái sự mà tu tập đó, tâm quán niệm xứ thì nó thật sự ra, nếu mà quý vị thấy nãy giờ chúng tôi phân tích ra thì quý vị thấy rằng là nó không có làm cho một cái vị hành giả bị loạn, không bao giờ làm cho một cái vị hành giả bị loạn tâm. Vì sao vậy? Vì mình rõ ràng là mình ghi nhận cái trạng thái đó, vì mình thấy cái trạng thái nó tăng lên, thành ra mình biết tâm đó là tâm tham hay là tâm vô tham. Hoặc là ví dụ như những vị mà tu tập hơn thì ví dụ như tâm người ta có thiền thì người ta biết tâm có thiền. Thì nếu mà những cái trạng thái đó tâm có thiền, người ta cũng biết là cái trạng thái đó, chứ đâu phải là tự nhiên là người ta biết là tâm sơ thiền. Do người ta biết được cái trạng thái thủy lạc do ly dục sanh, thì người ta biết, người ta ghi nhận như vậy thì người ta biết rằng là tâm có thiền. Hoặc thì không có những trạng thái đó thì người ta biết rằng là tâm không có thiền. Thì khi mà mình có mình có học qua, hoặc là mình có cái người mà chỉ mình, thì khi mà người ta dùng những cái từ này từ kia để người ta diễn đạt, thì lúc đó do cũng như là mình có cái sự mà dùng những cái tâm tham hoặc tâm thiền, tâm này tâm kia để mà trong khi giảng dạy cho các vị thiền sinh nghe đó, thì người ta phải dùng như vậy rồi, dùng những cái từ ngữ như vậy. Có nhiều khi đó phải dùng những cái hình ảnh nữa, phải dùng những cái hình ảnh nữa. Nhưng mà đối với mình là tu tập, đối với một vị thiền sinh hoặc là một vị hành giả khi mà bước vào cái đời sống tu tập đó, thì không phải lúc đó là mình đem hết ra, mình đem ra hết, một tâm tham tâm lên có bao nhiêu tâm hồn, thì thật sự lúc đó mình không cần. Mình chỉ biết rằng cái trạng thái đó là do cái tử hữu tham nó tăng ở trong tâm tham, hoặc là mình biết cái trạng thái mình đang nhắm mắt là đây là tâm có tham, thì mình biết, mình hiểu được, mình hiểu được như vậy đó, thì là mình mới tu tập được. Còn nếu mà mình không hiểu được đó, thì làm cho chúng ta rất là khó tu tập. Rồi vậy thì qua cái những cái lời mà chúng ta dựa theo, chúng ta gom theo mà cái lời của Đức Phật dạy, tâm có tham biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân, tâm có thiền biết tâm có thiền, vân vân, thì sau đó thì chúng ta thấy như sao? Chúng ta thấy rằng mình tu tập về quán tâm, vậy thì trong cái lúc nào mà mình tu tập để mà mình khởi lên cái sự nhàm chán, hoặc là mình thấy được cái sự mà vô thường, hoặc là mình thấy cái sự khổ, hoặc là thì thường á, chúng ta tu tập á, chúng ta thấy rằng những cái tướng của khổ á, chúng ta thấy như là hầu như là nó dễ tăng lên, có nghĩa là chúng ta dễ nhận biết, chúng ta dễ nhận biết về cái tướng khổ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của mình cái gì mình cũng kêu là khổ quá, hoặc là cái gì cũng nói về vô thường. Ví dụ như hồi trước đó, chúng tôi thấy có nhiều người ví dụ như là người ta nắng quá, đi ngoài nắng quá người ta cũng nói khổ quá, hoặc là bị bể, hoặc là bị hư, bị mất cái gì người ta cũng nói là vô thường. Thì ở đây chúng tôi mượn cái hình ảnh đó, chúng tôi nói rằng cái sự mà mình tu tập để nhằm cái mục đích gì, do mình mình thấy cái gì á mình cũng thấy nó thường, thành ra do mình thấy cái gì mình cũng thấy nó thường, thành ra mình mới bám víu hoặc là mình dính mắc vào đó. Chứ thật sự ra nếu mà mình tu tập mà mình thấy vô thường thì lúc đó mình mới có cái tâm mà nhàn chán hoặc là cái sự từ bỏ. Mà cái điều này á chúng ta tu tập á rằng là không phải rằng là mà chúng ta dễ thấy đâu. Không phải rằng chúng ta dễ thấy đâu. Nếu mà đối với một vị á, mà một cái vị hành giả tu tập á, mà muốn mà trong cái sự mà quán tâm á, mà mình thấy được cái sự vô thường á, thì cái vị này phải có cái trí tuệ nó tăng lên. Có nghĩa là trí tuệ nó tăng lên á, rằng khi mà tâm á, trí tuệ nó tăng lên là sao quý vị? Có nghĩa là mình thấy cái tâm đó nó tăng lên, cái tâm đó nó tăng lên, mà cái tâm này á, như hồi nãy chúng tôi đã nói, đối với bài kinh tứ niệm xứ này làm cho chúng ta thấy được cái gì? Cái ngũ uẩn nó tăng, hoặc là danh sắc nó tăng, danh sắc nó diệt, thì do chúng ta thấy cái sự tăng rồi diệt, tăng rồi diệt rồi chúng ta mới ra, mới thấy cái sự vô thường đó, hoặc là chúng ta mới cảm thấy mệt mỏi ở trong thiền, rồi nhờ như vậy mà chúng ta thấy cái sự nhàm chán. Vậy thì một cái vị hành giả khi mà tu tập đó, với cái tài quán mà nó tăng lên mình thấy được cái điều đó, ví dụ như mình thấy sao quý vị, mình thấy có lúc đó tâm của mình nó tham, có lúc đó tâm của mình nó vô tham, có lúc đó mình có những cái trạng thái nó hạnh phúc, có những cái lúc đó mình thấy cái trạng thái nó đau khổ, thì chính cái điều này nó lặp đi lặp lại hoài, nó lặp đi lặp lại hoài, nhưng mà làm sao mà chúng ta thấy được, làm sao mà chúng ta thấy được. Ví dụ như đối với một cái người quán tâm đi, mà người ta cảm thấy rằng khi mà mình tu tập, ví dụ như tâm tham đó nó tăng lên, thì làm sao mà mình biết được là cái ngũ uẩn nó tăng trong khi mà tâm tham nó tăng lên, làm sao mà mình phân tích được. Nếu mà mình phân tích được đó, thì mình mới cảm thấy nhàm chán, hoặc là mình phân tích được đó, mình mới thấy được là cái sự vô thường. Thì cái phần này thì thật sự đang đối với một người mà tu tập đó, khi mà mình có tìm hiểu về anh chị đạo nhiều thì có thể chúng ta mới thấy được, chúng ta mới thấy được cái gì đó. Ví dụ như nó đối với tâm nó tăng lên, thì thật sự ra nó tâm nó chỉ là biết chẳng, mà biết chẳng thì vậy tâm này nó nằm ở trong cái phần nào, nó nằm ở trong phần thức quẩn, nó nằm ở trong cái phần thức quẩn, mà thức quẩn đối với ở trong cái phần này chúng ta thấy rằng tứ danh quẩn nó sẽ đồng tâm, thức quẩn nó tâm vậy thì có gì, nó sẽ có gì quý vị, nó sẽ có gì thức quẩn nó tăng lên đó, thì nó sẽ có hành quẩn tăng ở trong đó, nó sẽ có hành quẩn nó tăng ở trong đó, hoặc là thọ quẩn hoặc là tưởng quẩn nó tăng ở trong đó, rồi khi mà tâm tham nó tăng lên thì nó có tâm nó sẽ tăng nhập sắc pháp, cái sắc tâm tâm nó tăng lên thì nó sẽ có những cái sắc tâm nó tăng thêm. Ví dụ như quý vị thấy rằng là một cái người mà sân hận quá, thì cái khi mà cái tâm nó tâm tăng nó tăng lên thì sắc mặt mình biến đổi, cái sắc mặt mình biến đổi, hoặc là có người người ta la hét nữa, thì cái sự la hét đó nó là gì, là khẩu vị chi, hoặc là có người người ta quơ tay múa chân, thì thân vị chi, thì đó là cái sắc đó nó tăng lên. Vậy thì cái sắc mà nó tăng lên cái sắc khẩu vị chi, thì bất cứ một cái sắc nào nó tăng lên nó cũng có tám sắc bất ly, và những cái sắc nào nó đồng tăng ở trong đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng có sắc quẩn nó tăng lên, mà đối với một cái người mà tu tập chuyên về cái này thì mới thấy được những cái điều này. Có nghĩa là khi một cái tâm tham hoặc là một tâm sân nó tăng lên như vậy, là cũng là một cái ngũ quẩn nó đã tăng lên. Khi tâm tham đó nó diệt đi thì cũng là một cái ngũ quẩn nó diệt đi, hoặc là một cái tâm tâm mà nó tăng lên thì cũng là một cái ngũ quẩn nó tăng lên, và tâm nó tăng như vậy rồi khi mà tâm tâm đó nó diệt đi thì lúc đó là cũng một cái ngũ quẩn nó diệt đi. Thì khi mà một người mà tu tập mà thấy được cái ngũ quẩn tăng diệt, có nghĩa là danh sắc nó tăng diệt ở trong cái ấy, thì nhờ tu tập mà thấy được cái điều này thì mới có phát sinh lên cái tuệ, có nghĩa là cái mình đã có cái sự mà mình nhàm chán, nhờ cái sự nhàm chán đó mình mới ly tham, nhờ cái sự ly tham đó mình mới được giải thoát. Nhờ mình có cái sự tu tập như vậy thường xuyên có nghĩa là mình lặp đi lặp lại cái sự tu tập này, thì lâu ngày chúng ta mới phát triển được cái tuệ quán đó, nhờ như vậy mà chúng ta mới dẫn đến cái sự giải thoát. Thì kính bạch chúng ta, thưa quý vị, trong cái đề tài mà nói về tâm quán niệm tứ này thì chị cô xin được trình bày với bao nhiêu thời gian vừa qua. Bây giờ thì chúng ta xin tăng không xin được giúp lời trong cái phần giảng về tâm quán niệm tứ này. Và tiếp theo thì xin mời vị sư đọc tiếp cái phần pháp quán niệm tứ và dạ chắc có thể con tỉnh được tội. Dạ
dạ nam mô Phật. Dạ con thấy bàn tay của thượng tọa Giác Đẳng, con tính cung định thượng tọa Giác Đẳng à.
Chứ vâng, trước khi chúng ta bước qua phần phần cuối cùng, xin được có một câu hỏi hôm nay đặc biệt là được biết là sư trưởng có mặt ở trong room và sư trưởng có thể trả lời cho câu thảo luận. Chứ còn muốn được thỉnh sư trưởng để trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Nhưng mà xin được hỏi là không biết sư trưởng hiện đang có mặt ở trước máy. Nếu sư trưởng có mặt trước máy, sư trưởng hoàn hiện cho chúng con biết. Để chúng con xin được đưa lên một câu hỏi. Cái bạch sư trưởng ở trong phần tâm quán niệm xứ trước. Một hành giả tu tập tâm quán niệm xứ là người có khả năng để ghi nhận, để ghi nhận cái sự ghi nhận cái trạng thái của tâm hiện đang có. Mà sư trưởng ở trong đó thì chúng ta thấy có những cái trạng thái tâm nó có tất cách hơi đặc biệt, ví dụ như tâm cao thượng hay là tâm thấp hèn, hay tâm thanh tịnh hay tâm trong sạch. Nhưng mà ví dụ như cái tâm bình thường nó không có những thứ đó đó, thì hành giả niệm bằng cách nào? Hay là chỉ niệm tâm bình thường mà thôi? Bởi vì dường như là qua sự mô tả trong kinh thì người ta có cảm tưởng là khi mà niệm tâm là cái tâm nó phải có cái gì đặc biệt hơn bình thường. Nhưng mà giả sử cái tâm bình thường không có cái gì hết, cái tâm bình thản thì hành giả phải niệm như thế nào? Chúng con xin kính cung thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Tha nha. Bạch Chư Tăng. À quý vị có nghe được tôi nói không ạ? Có ai nghe tôi nói không? À cảm ơn quý vị. À qua câu hỏi của thằng Thầy Giác Đẳng, đại khái như là tâm quán là niệm xứ. Cái điều cơ bản trước nhất mà chúng ta cần là được biết, tức là biết cái yếu lý của mỗi cái phương pháp niệm thân, thọ, tâm, pháp. Thì chúng ta mới đi sâu vào cái chi tiết, và khi thực tập, thực hành thì chúng ta sẽ không có bị lúng cuống hay là bị lờ mờ. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn qua vấn đề niệm tâm hay là tâm quán niệm xứ, thì cái điều này phải căn cứ vào những cái tâm sở. Nếu mà ta có theo cái tâm thì có tới 52 sở hữu tâm, thì căn cứ vào cái trạng thái tâm nào đó mà chúng ta mới xác định, mới nhận thức cái tâm đó là tâm gì. Tâm thì giống như là nước, còn tâm sở hay là sở hữu tâm cetasika đó là cái phần giống như là những cái chất gia vị như là cà phê hay trà hay đường hay muối. Thì muốn biết cái đó mà chúng ta xác định đây là nước muối, đây là nước đường, đây là cà phê hay là đây là trà chẳng hạn, thì chúng ta phải nhìn những cái chất gia vị trong cái ly nước đó như thế nào. Thì cái vấn đề tâm quán niệm xứ đó, muốn quán cái tâm thì phải để ý đến từng trạng thái riêng của tâm, tức là những sở hữu tâm. Như trước nhất là biết tâm có tham hay không có tham, tâm có sân hay không có sân, tâm có si hay không có si. Nếu tâm có tham, tâm có sân, tâm có si, thì đây biết đây là các pháp hà liệt, À, còn tâm vô không có tham, không có sân, không có si, chỉ có vô tham, vô sân, vô si. Thì đây biết là các pháp và thủ thắng. À, rồi lại nữa, nếu mà trong đó biết là tâm mà có như là có trạng thái như tâm tứ hỷ lạc nhất tâm đang là an trú trong một cái đề mục thiền nào đó, nhờ thở chẳng hạn, thì biết đây là cái tâm thuộc về tâm đại hành. Còn nếu như không có thì biết là tâm không đại hành. Rồi nếu biết rằng là cái tâm đang bắt cái cảnh tịch diệt của niết bàn thì tâm thì là tâm vô thượng. Còn nếu như trạng thái tâm là dù thiền sắc hay vô sắc cũng còn là tâm hữu thượng, vân vân, thì căn cứ vào những tâm sở đó mà có thể biết được là tâm của mình hay tâm của người. Nhưng mà theo trong các ngài trưởng lão thì nói biết tâm mình thì nó dễ hơn. Trừ khi gì có tha tâm thông và có biết được nhiều cái đặc tính khác nữa thì mới biết được như Đức Phật thì chẳng hạn, thì ngài mới có thể xác định được. Còn là còn nhiều, chúng ta có thể quán tâm trung tâm nội phần, tức là phần của mỗi cá nhân, mỗi đương sự của chúng ta. Thì như vậy đó, vấn đề mà tâm quán niệm xứ là xét ra cái tâm, biết là tâm hữu thượng hay vô thượng, biết là tâm có thiền hay không có thiền, biết là tâm đại hành hay không phải đại hành, biết là tâm hữu lượng hay vô lượng, biết là tâm siêu thế hay là tâm là hậu thế, thì cũng căn cứ vào sở hữu tâm mà đó mà biết quán là tâm. Thì nếu như bây giờ chúng ta đang trong cái giờ phút này, như là vô vào sinh hoạt trung tâm, thì chúng ta trong cái giờ phút này thì chúng ta không có là phải hành thiền, nhưng mà ngay trong lúc này đang suy tư về những cái giáo cái lý pháp để nói đó, thì như vậy chúng ta biết đây là trong cái thời điểm như bây giờ như tôi đang nói đây là không có tham, không có sân, không có si, nhưng mà đây thuộc về tâm thiện dục giới, chứ không phải là tâm thiền, không phải là tâm đại hành, mà cũng không phải là tâm siêu thế. Rồi những trong lúc nói như vậy đó, mà có những lúc những cái dùng phải dùng cái trí để suy nghĩ những cái giờ yếu lý cao sâu, thì lúc đó đó là tâm thiện dục giới mà học trí. Còn nếu như trả lời hay là nói những chuyện bình thường không phải sử dụng cái trí nữa, thì có thể đôi khi nói trong cái nghe cái thời điểm nó có thể là tâm thiện dục giới mà lý trí. Còn khi mà quý anh vừa hỏi vấn đề này tôi hiểu biết, vừa hỏi tôi trả lời liền, thì lúc đó là tâm thiện dục giới là vô trợ. Nhưng mà tôi đắn đo suy nghĩ nhiều lần mới hiểu ra thì đó là hữu trợ. Có những đề tài pháp mà quý vị hỏi tôi sẽ hoan hỷ liền, thì đó là tâm tòa hỷ. Nhưng mà vấn đề này nên hiểu biết rồi, bây giờ cháu có lặp lại trả lời như những cái sự tích trong Phật cú chúng ta được giảng đi giảng lại, bây giờ nhắc đi nữa nhưng mà cũng không có mấy gì thích thú lắm, thì đó cũng là tâm thiện dục giới mà thọ xả. Thì như vậy căn cứ vào đó mà chúng ta mới xác định cái trạng thái tâm hiện tại ngay thời điểm này thuộc về cái tâm gì. Thì biết như là tâm thiện dục giới, thọ hỷ, thọ xả, hữu trợ, vô trợ, hợp trí, lưu trí, vì đi nữa cũng là tâm dục giới. Mà tâm sở dục giới thì không phải là cái tâm đại hành, còn mà tâm này là tâm phi thiền hay là không có thiền, chứ không phải là tâm thiền. Đây là tâm hợp thế, không phải là tâm siêu thế, mặc dù trong đó vẫn có vô tham, vô sân, vô si. Thì tùy trường hợp từng trạng thái tâm mà chúng ta có thể thẩm nghiệm biết được cái tâm hiện tại chúng ta như là thế nào. Thì y cứ vào những tâm sở mà xác định tâm, cũng giống như y cứ vào những cái chất gia vị, đường, muối, vân vân mà xác định đó nước muối, nước đường, cũng như thế ấy. Và đây là để ý câu trả lời của tôi qua câu hỏi của trưởng lão Nhật Đăng để hình như vậy. Nam tha dạ.
Sa thú, chúng con kính thưa sư trưởng, rất hoan hỷ. Lâu lắm rồi chúng con mới được như thế sư trưởng giảng lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe từ thầy sư giảng phần cuối cùng của bốn niệm xứ, tức là pháp và niệm xứ. Nhưng mà chính thức mời cô thức hạnh hoan hỷ trở lại để đọc cho phần kinh văn.
Nam mô Bổn Thầy Giá Già Sa Thủ Lâm Thầy, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Nhất Đẳng và sư trưởng. Và con xin phép được đọc chánh văn phần D, nhận diện các pháp, quán pháp trên pháp. Nội dung thứ tư của tứ niệm xứ là Thamma Nupassana, Satipatthana, có nghĩa là quán chiếu các pháp hay sự tỉnh thức đối với pháp thâm má. Ở đây, thâm má bao gồm nhiều phạm trù về các quá trình của thân và tâm. Phạm trù đầu tiên là năm Niwarana, ngũ cái. 1. Kamachanda, tham, tham sắc, tham hương, vị, xúc tham. 2. Vijapada, sân hận hay ác ý, sân. 3. Thinamitha, giải đãi và hung trầm, ngủ gục, lờ đờ, chậm chạp, ởi oải, chán nản, thủy miên. 4. Uttaccha, Kukkuccha, hối hận, lo lắng hay không vui vì những hành động đã qua. Không vui vì không làm được những việc nên làm trong quá khứ là khía cạnh đầu tiên. Khía cạnh thứ hai là không vui vì việc mình đã làm mà đáng ra không nên làm, có nghĩa là một hành động không trong sạch, một hành động không trong sạch sẽ mang lại kết quả xấu, trạo hối. 5. Quyết chí kích chá, nghi ngờ nhiễm ô thì thiền giả không thể nhận ra bất kỳ một tiến trình thân hay tâm nào, chỉ khi tâm tập trung vào đối tượng của thiền, các quá trình thân hoặc tâm, nó mới thoát khỏi mọi nhiễm ô hay chướng ngại, do đó tâm trở nên trong sáng và sâu sắc. Nó sâu sắc đến mức độ có thể nhận ra bản chất thực của các tiến trình thân và tâm như chúng thực sự là. Vì vậy, bất cứ khi nào trong một trong năm truyền cái này sinh trong tâm thiền giả, anh ta phải nhận diện chúng một cách rõ ràng. Ví dụ, khi một thiền giả nghe thấy một bài hát ngọt ngào từ bên ngoài và không ghi nhận nó, anh ta có thể mong ước được nghe lại bài hát đó. Anh ta muốn nghe đi, nghe lại bài hát này và trở nên say mê nó. Mong ước được nghe bài hát này chính là sự tham đắm dục trần, cá mắt chăn đá. Vì vậy, khi anh ta nghe bất kỳ bài hát ngọt ngào nào, anh ta phải ghi nhận là đang nghe. Như thế, anh ta vẫn có thể bị chìm đắm trong bài hát nếu sự tỉnh thức của anh ta không đủ mạnh. Nếu anh ta biết quán xét rằng sự tham đắm bài hát của các căn có thể dẫn anh ta đến những sự việc không mong muốn hay những tai nạn, hoặc nó có thể là trở ngại cho sự tiến bộ trong hành thiền của anh ta sẽ ghi nhận nó là mong ước, cho đến khi nó bị diệt bỏ nhờ sự tỉnh thức mạnh mẽ. Khi sự tỉnh thức trở nên liên tục và mạnh mẽ, mong ước đó có thể biến mất, lòng tham đắm này biến mất bởi vì nó đã được quan sát một cách chăm chú và mạnh mẽ. Khi một thiền giả quan sát như vậy, quan sát như thật hay nhận diện được sự ham muốn của các giác quan, dùng tâm ghi nhận, mong ước, có nghĩa là anh ta đang thực hành một cách nghiêm túc những điều Đức Phật dạy trong Mahasatipatthana Sutta tứ niệm xứ. Tỉnh thức theo cách này là Thamma Nupassana, Satipatthana, sự quan sát các đối tượng của tâm, tức là quán chiếu các truyền cái, Niwaranas, Thinamitha, lười biếng và uể oải, thực ra có nghĩa là thủy miên. Lười biếng và uể oải là người bạn rất đỗi quen thuộc của các thiền giả. Một khi thiền giả cảm thấy buồn ngủ, anh ta thích thú nó. Nếu một cảm giác dễ chịu nào đến, anh ta có thể quan sát nó. Nhưng nếu cơn buồn ngủ đến, anh ta không có khả năng nhận thức nó rõ ràng vì anh ta thích nó. Đó là lý do tại sao lười biếng và uể oải hay hôn trầm thủy miên là người bạn của thiền giả. Nó khiến anh ta ở mãi trong vòng luân hồi. Nếu anh ta không có khả năng quan sát sự buồn ngủ, anh ta sẽ không thể vượt qua nó. Nếu anh ta không nhận ra bản chất thật của giải đãi và uể oải hay buồn ngủ, anh ta sẽ dính mắc vào nó và thích thú nó. Khi chúng ta cảm thấy buồn ngủ, chúng ta phải nỗ lực tích cực hơn trong thực hành. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải quan sát chăm chú hơn, mạnh mẽ hơn và chính xác hơn để chúng ta có thể làm tâm năng động và cảnh giác hơn. Khi tâm trở nên năng động và cảnh giác hơn, nó sẽ thoát khỏi sự buồn ngủ, thiền giả sẽ vượt được qua cơn buồn ngủ. Uttaccha, Kukkuccha là chướng ngại thứ tư. Uttaccha là bồn chồn hay tán loạn, Kukkuccha là hối hận. Ở đây Uttaccha có nghĩa là sự tán loạn của tâm, sự bồn chồn không yên của tâm, tâm lăng xăng. Thay vào việc ghi nhận đối tượng của thiền, tâm lại lăng xăng hay nghĩ về một điều gì khác thì đó là tán loạn. Uttaccha khi tâm của bạn lăng xăng, bạn phải ý thức nó rõ ràng như nó thực sự là. Khi mới bắt đầu tập, một thiền giả có thể không quan sát được nó, thậm chí anh ta không biết rằng tâm đang lăng xăng. Anh ta cứ nghĩ là tâm đang chú vào đối tượng của thiền, tức là sự chuyển động của bụng hay sự thở. Khi anh ta ý thức rằng tâm đã lăng xăng, anh ta phải ghi nhận đang lăng xăng hay đang nghĩ. Như thế có nghĩa là Uttaccha, Kukkuccha đang được quan sát. Chứng ngại thứ năm là Chichicchá hay nghi ngờ. Bạn có thể nghi ngờ Phật Pháp, Tăng hay về phương pháp thiền. Bất kỳ mối nghi nào khởi lên đều phải được quan sát chăm chú. Bạn phải nhận diện nó rõ ràng như nó đang thực sự là. Đây là Thamma Nupassana, Satipatthana, tỉnh thức về Pháp. Như vậy, trên đây đã trình bày 4 nội dung của tứ niệm xứ. Kaya Nupassana, Satipatthana, quán sát thân hay các hiện tượng vật lý. Vedana Nupassana, Satipatthana, quán sát cảm thọ. Chitta Nupassana, Satipatthana, quán sát ý thức cùng những vọng tưởng. Thamma Nupassana, Satipatthana, quán chiếu các pháp thamma hay đối tượng của tâm. Sayadaw Chánh ná từ bi thuyết giảng phần B bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Hãy chúng con kính cùng thỉnh cái đại lễ sư trưởng. Kính chào tất cả chư tăng, kính chào tất cả quý vị đạo hữu Phật tử. Và tiếp theo bài học thì chúng tôi sẽ trình bày phần thứ tư trong bốn niệm xứ là pháp giới niệm xứ, Thamma Nupassana, Satipatthana. Ở trong bài học chúng ta vừa nghe đấy, thì vị thị sư này chỉ mới trình bày có mỗi một pháp, mỗi một chi tiết ở trong năm cái chi tiết của pháp giới niệm xứ, tức là vị thiền sư này chỉ nói đến pháp giới niệm xứ là sự suy quán về năm thiền cái Nivarana. Thực ra thì trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Thế Tôn Ngài đã nói đến chi tiết của pháp giới niệm xứ với năm cái đề tài là suy niệm về năm phiền cái Nivarana, suy niệm về năm quẩn, suy niệm về 12 xứ, về bảy giác chi, về bốn thánh đế. Chứ không phải chỉ riêng về năm thiền cái không. Ở trong bài học chúng ta năm thiền cái giống như là cái sự ghi nhận của tâm gì, tức là tâm quán niệm xứ. Ở đây theo chỗ chúng tôi được biết từ cái bài, từ cái chú giải của Kinh Đại Niệm Xứ, thì ở đây cái cách mà suy quán về năm chủ đề pháp quán đó không phải là một cách mà ghi nhận cái trạng thái tâm đang có những cái triền cái đó, bởi vì ở trong tâm quán niệm xứ thì nói đến vị hành giả khi tâm có tham sinh khởi, vị ấy biết rõ tâm có tham. Tâm không tham sinh khởi, vị ấy biết rõ tâm không tham. Tâm có sân sinh khởi, vị ấy biết rõ tâm có sân. Tâm không sân sinh khởi, vị ấy biết rõ tâm không sân. Vân vân. Thì như vậy nếu như nói rằng một vị hành giả tu tập khi mà dục tham sinh khởi, anh ta cần phải biết rõ dục tham đang sinh, hay là tâm sân sinh khởi, anh ta phải biết rõ là tâm đang sinh, đang vân vân. Thì như vậy nó sẽ bị trùng lập với tâm quán niệm xứ. Như khi nãy chúng ta đã được nghe sư trưởng trả lời cái câu hỏi thảo luận đề cập đến cái vấn đề mà tâm quán niệm xứ. Do vậy ở đây chúng ta phải hiểu như thế nào về pháp quán niệm xứ với năm đề tài suy niệm về triền cái, năm triền cái, suy niệm về năm quấn, suy niệm về 12 xứ, suy niệm về thất giác chi, suy niệm về tứ diệu đế. Ở đây thưa quý vị, có lẽ khi học qua cái đề tài này, chúng ta cũng nên có nhiều cái thời gian để chúng ta đọc qua cái bộ chú giải về về Kinh Đại Niệm Xứ, cũng như cái phần giải thích và do các vị trưởng lão thiền sư thông suốt tâm tạng, các vị đó trình bày cho chúng ta. Chúng tôi chỉ trình bày một cách khái lược về ý nghĩa mà chúng ta tu tập về pháp quán niệm xứ. Ở trong năm đề tài pháp quán niệm xứ đó thưa quý vị, trước tiên cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà vị hành giả phải học hiểu, phải biết rõ năm triền cái là gì, ngũ quẩn là gì, 12 xứ là gì, thất giác chi là gì, tứ diệu đế là gì. Ở cái giai đoạn thứ hai đó, sau khi đã suy xét về cái tính chất, thí dụ như sau khi suy xét về tính chất năm triền cái, vị ấy phải biết rằng năm triền cái là những thứ phiền não làm trở ngại tinh thần. Rồi giai đoạn thứ hai đó bị đó suy xét, như vậy những cái triền cái này đang có mặt hay không có mặt. Năm triền cái này đã được vắng lặng hay là chưa vắng lặng, và trong tương lai năm triền cái này còn khởi lên hay là không còn khởi lên, khi mà chưa thật sự diệt trừ năm triền cái. Phải suy xét mỗi thứ như thế. Còn như khía cạnh đối với năm quẩn, thì sau khi suy niệm về ý nghĩa của năm quẩn, sắc quẩn là gì, vì đó liên tưởng đến bốn đại trong thân này. Thọ quẩn là gì, vì ấy suy niệm đến những cảm thọ của tâm sanh. Rồi tưởng quẩn là gì, ở vị đó suy niệm về những sự ghi nhận, cái khả năng ghi nhận các cảnh của tâm thức. Hành quẩn là gì, vì đó sẽ ghi nhận về những cái tính chất xấu tốt của tâm sắc. Rồi thức quẩn là gì, vì đó phải ghi nhận được cái trạng thái biết cảnh của tâm, như là nhãn thức biết cảnh sắc, nhĩ thức biết cảnh thinh, vân vân. Sau khi ghi nhận như vậy, đối với ngũ quẩn là một pháp cần phải biến tri parinyaya, chứ không phải là pháp cần phải đoạn trừ. Do đó cho nên không cần phải suy nghĩ giống như là đối với năm triền cái, mà vị này phải suy nghĩ về năm quẩn. Năm quẩn này nó thuộc về pháp hữu vi hữu duyên, nó có cái tính chất là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Năm quẩn này đang có mặt trong hiện tại, nó còn tiếp diễn ở trong tương lai hay không, và vị đó, vị hành giả sẽ ghi nhận khi nào mà chưa đoạn tận được tập khởi của năm quẩn, tức là ái, dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hay là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Thời như vậy năm quẩn này còn tiếp diễn ở trong tương lai chứ chưa có đoạn tận. Còn nếu mà vị hành giả biết rõ là một vị đã đoạn trừ tập khởi của năm quẩn, thì vị đó sẽ biết rõ đối với vị ấy năm quẩn sẽ không có mặt trong tương lai nữa. Suy xét như thế thì trong suốt cái thời gian hành thiền đó, suy niệm như vậy đó, là vị đó phát sanh lên trí tuệ ở trong mọi vấn đề then chốt nó liên quan đến cái gì cần phải đoạn trừ, cái gì cần phải tu tập, cái gì cần phải biến tri. Đối với năm quẩn, đối với thập nhị xứ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Đối với thập vị xứ là pháp mà vị ấy cần phải suy niệm và ghi nhận rằng đây là pháp cần phải biến tri, tức là pháp cần phải hiểu. Còn đối với năm triền cái thì đó là pháp mà cần phải đoạn trừ trong tương lai. Còn đối với thất giác chi đó, thì vị ấy sau khi suy xét trạng thái ý nghĩa của thất giác chi, như là niệm giác chi, trạch pháp giác chi là gì, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi là gì, sau khi hiểu được như vậy, vị đó phải ghi nhận rằng đây là pháp cần phải tu tập. Hiện tại pháp này, thất giác chi này, bảy giác chi này có đang sanh khởi hay không, và có được thuần thục viên mãn chưa, vì đó ghi nhận như vậy. Nhưng mà đối với bốn diệu đế đó, đối với bốn thánh đế là khổ, khổ tập, khổ diệt, khổ đạo, thì lại suy xét bằng cách khác. Tức là trong bốn diệu đế cần phải ghi nhận hiểu rõ khổ đế là gì, tập đế là gì, diệt đế là gì, đạo đế là gì. Vì đó phải ghi nhận được cái tính chất của bốn đế, khổ đế là pháp, mà cần phải biết tập đế, tập khởi của sự khổ là pháp cần phải đoạn trừ, và diệt đế tức là niết bàn là pháp mà cần phải được tác chứng, cần phải được chứng ngộ. Còn đạo đế ở đây là bát chánh đạo đó, là pháp mà cần phải được tu tập. Suốt trong thời gian hành thiền mà ghi nhận như vậy, suy nghĩ như vậy thì nó sẽ có lợi ích rất nhiều. Và thưa quý vị, ở trong tứ niệm xứ thì với những người mà thuộc về cá tánh như là tánh nặng về ái tham, nặng về sân hận, nặng về si mê, nặng về tầm, tức là cái tâm phóng dật, tâm suy tưởng phóng dật, hay là nặng về đức tin, thì có thể thực hành, chỉ thực hành về thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ thôi. Nhưng mà đối với pháp quán niệm xứ thì đặc biệt là đối với những vị hành giả nào mà nặng về trí tuệ, tức là thuộc về Buddhicharita, tức là cái tánh giác, thì vị hành giả đó sẽ suy niệm chặt chẽ hơn, có hiệu quả hơn. Thì ở đây theo chỗ mà chúng tôi biết đó, thì pháp quán niệm xứ cần phải làm như vậy, phải khác hơn với thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ. Và cái sự suy tư này, cái sự tập trung tư tưởng để mà ghi nhận như vậy là phải nằm ở trong hai cái lĩnh vực chánh niệm và trí tuệ. Nếu như mà tâm thất niệm có thể suy niệm lạc hướng hoặc là không có theo sát được đầy đủ ý nghĩa, còn nếu như có chánh niệm vững vàng thì sẽ suy niệm một cách khắc khích, và do nhờ có tuệ quán mới có được cái sự sâu sắc. Ở đây chúng tôi xin được trình bày tóm lược về ý nghĩa của pháp quán niệm xứ như vậy, và cũng xin nói lại là ở trong bài học của chúng ta được đọc, trong cái bài học đó chỉ ghi nhận hay là giải thích về 1/5 của pháp quán niệm xứ theo bài kinh mà Đức Phật đã dạy. Và sự trình bày đó rất có thể làm cho chúng ta bị nhầm lẫn với cái cách mà chúng ta tu tập về tâm quán niệm xứ. Nên ở điểm này chúng ta cần phải khéo tác ý bằng cái trí tuệ để chúng ta đâu ra đó. Pháp quán niệm xứ là pháp quán niệm xứ, không thể nhầm lẫn được với tâm quán niệm xứ hay là thọ quán niệm xứ được. Hôm nay thì chúng ta rất may mắn được sự có mặt của sư trưởng là một vị thông suốt vi diệu pháp và vị có kinh nghiệm trong pháp thiền, tức là thiền tứ niệm xứ. Thì trong cái buổi thảo luận trong thời gian còn lại 40 phút, chúng ta sẽ được nghe sư trưởng giải thích cho chúng ta nhiều về cái pháp quán niệm xứ, với sự đưa câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng và kính chào chư công đức Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thủ kính trường thưa các đại sư, kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta có hai việc cần phải làm trước khi kết thúc phần thảo luận này để chuyển qua vào bản kinh. Thì đầu tiên là chúng ta đúc kết lại một tháng vừa qua khi chúng ta học Akida. Và điều thứ hai là chúng ta sẽ nói về giáo trình mới của rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Cái bậc chi tôn đức và thứ nhất Phật tử như là chúng ta đã được theo dõi trong tháng suốt tháng 6. Chúng ta tập trung vào đề tài A Tỳ Đàm. Chứng dịch là để giới thiệu một số khái niệm qua A Tỳ Đàm đối với Phật tử. Thứ nữa là một cách để tưởng niệm và nói lên sự kiện sâu xa với một bậc thầy đã dày công phiên dịch và phổ biến cả A Tỳ Đàm. Không có ngày thì ở tại Việt Nam không có môn A Tỳ Đàm, mà nếu có nó chỉ là một thứ khảo cứu rất là đại lực ở bên ngoài. Ngài chẳng những đã khơi dọc để môn A Tỳ Đàm được học mà còn đã đào tạo một số các chư tăng tiếp nối con đường của mình. Dĩ nhiên ở đây chúng ta biết rằng có sư trưởng là vị đệ tử trưởng càng của ngài, cũng như là nhiều vị khác. Giờ xin quý vị và quý vị qua hãy chờ một chút xíu. Dạ, xin lỗi chư tôn đức và quý vị Phật tử. Cái bạch quý ngài và quý vị, ngài đã từ bỏ những sự nghiệp gì mình đã có trước khi rời Việt Nam đi sang xứ người. Bản thân của ngài đã là một vị danh sư, một vị giáo thọ với chùa chiền, với đệ tử. Sau khi ngài qua xứ người học được môn A Tỳ Đàm thì ngài trở về bằng những bước đầu mà chúng ta thường gọi là vạn sự khởi đầu nan, khó khăn về mọi phương diện. Chẳng những vậy mà ngài còn làm những cống hiến đầy chất sáng tạo. Ngày hôm nay những người thừa tiếp có thể nói rằng có những điểm họ đồng ý hay không đồng ý, hoặc là giả là có những cố gắng ngài thành công hay không thành công, nhưng mà chắc chắn là nếu mà chúng ta nhìn rõ lại cuộc đời của ngài thì chúng ta không thể phủ nhận một điều là ngài đã làm bằng tất cả tấm lòng và tất cả đại nguyện của ngài, và những cống hiến của ngài đầy chất sáng tạo đã mở ra một con đường mới. Có lẽ phải mất nhiều năm nữa Phật giáo Việt Nam và những người Phật tử Việt Nam mới lường định hết những gì mà ngài đã làm và những ảnh hưởng hoặc xa hoặc gần của những công trình mà ngài để lại. Nhưng mà chúng ta phải khẳng định một điều rằng, và xin quý vị có thể chờ tôi một chút. Xin sám hối chư tôn đức và quý Phật tử là bởi vì hôm nay có chương trình giảng dạy tại đây và đang phải bận rộn với một số việc liên quan đến tại trường học nên chỉ phải gián đoạn, xin quý ngài và quý vị cũng hãy thứ lỗi cho. Bây giờ thì xin được trở lại với chương trình là chúng ta đã dành một tháng qua để đi vào môn Atidam. Chúng tôi phải thành thật mà nói là tháng vừa qua thường tọa tự siêu và chúng tôi vắng mặt hơn 2 tuần lễ vì lý do là có những chương trình sinh hoạt ở tại Âu Châu và do vậy thật ra đã không có thực hiện như là ý muốn được, kể cả chuẩn bị các giáo trình để quý vị có thể sự tin tức. Bạch chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, nhưng mà chúng tôi không có cách nào khác hơn, tại vì tháng 6 là tháng lễ kỷ niệm là ngày quý nhật của ngài Đại Lão Hòa Thượng, ngày ngày Tịnh Sự. Do vì chúng tôi cũng có là, nhưng mà đó là một điều rất là có thể gọi là rất là ân hận, là bởi vì trong tháng này tháng 6 là tháng rất là bận rộn của chúng tôi không có ở nhà. Chúng tôi hy vọng rằng năm tới trong một cái chương trình tương tự như vậy chúng tôi sẽ làm lại cho tốt hơn. Thật ra thì nguyên vị chúng tôi muốn là một cái chương trình có tính cách phổ thông, có nghĩa là thí dụ như chúng ta nói phiền não cho A Di Đàm, chỉ thiện cho A Di Đàm, chỉ nghiệp cho A Di Đàm, chỉ duyên cho A Di Đàm, nhưng mà bởi vì không có thời giờ để soạn bài, do vậy tất cả các vị giảng sư đều dựa trên tên một số các bài giảng của sư trưởng đã soạn sẵn, nó đặc chất A Tỳ Đàm, và tức là nó thuần A Tỳ Đàm, do vậy đôi khi hơi khó khăn cho quý vị. Nhưng mà dù sao thì chúng ta phải tán thán công đức của Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, cũng như chư Tôn Đức đã rất là cố gắng ở trong thời gian mà thượng tọa tự sư và chúng tôi vắng mặt, quý ngài đã duy trì được cái sinh hoạt và đồng thời tiếp tục để giảng một cái môn học và chúng tôi nghĩ rằng rất là khô khan. Bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, riêng về điểm này thì chúng tôi không có một cái chủ ý cho nó xa xôi, mà chúng tôi chỉ đơn thuần là làm thế nào quý vị Phật tử có thể có một cái nhìn đại lược qua một cái môn học với nhiều chi tiết như vậy, với nhiều sự phân tích như vậy, và dĩ nhiên là có những điều cảm thấy rất là gần gũi thì hiểu được, hay là có những điều quý vị chỉ có khái niệm thôi. Nhưng mà dù sao, có một ngày nào đó, nếu quý vị thật sự muốn mở cho mình một con đường mới, hay là có lĩnh vực đào sâu vào Phật học, thì A Tỳ Đàm quả thật là một cái cảnh giới hứa hẹn là sẽ cho chúng ta rất là nhiều. Chúng ta chỉ có một cái ước vọng thầm lặng như vậy, và một cách khiêm tốn như vậy. Bây giờ thì chúng ta bước qua giáo trình mới, và giáo trình mới của lớp học sắp tới đây. Và thật sự thưa quý vị, chúng tôi hiện tại đang cân nhắc ba cái giáo trình mà chúng tôi sẽ phải trình bày ngày hôm nay, để sau đó cùng thỉnh chư Tôn Đức, nhất là thượng tọa tự siêu và chư Tôn Đức cho biết ý kiến, để xem quý ngài và quý vị thật sự muốn giáo trình nào. Hiện nay thì chúng tôi đang giảng ở một cái chương trình gọi là Đại học Hè Phật Giáo ở tại miền Nam California, và chúng tôi đang soạn một cái tư liệu để giảng về thập nhị nhân duyên và thập nhị nhân duyên, mà chúng tôi nghĩ rằng đề tài này cũng là đề tài rất là lợi lạc cho quý Phật tử, nhưng mà vẫn chưa hiểu là chư Tôn Đức có hoan nghỉ giảng hay không. Thì đề tài này tổng cộng có tất cả là 30 buổi học liên quan đến thập nhị nhân duyên. quý vị đừng nghe tiếng nó nhiều, nhưng mà thật ra thì giới lý thập diện duyên rất là thường bị hoặc là giả hiểu sai, hoặc là hiểu một cách quá qua loa. Thì 12 nhân duyên là một điều rất là tốt để chúng ta có thể đào sâu và chúng ta thử đặt lại toàn bộ vấn đề, xem chúng ta hiểu những điều này như thế nào qua kinh tạng, qua tạng A Di Đà. Chúng tôi đang phân vân vì lý do là quý vị vừa xong cái giáo trình A Di Đà nó hơi khô khan, có lẽ chúng ta cần một cái gì mới hơn, cái gì thân thuộc thân quen hơn. Do đó chúng tôi cũng nghĩ đến một cái chương trình, thưa quý vị, là một chương trình khác, là chúng tôi cũng có 30 buổi học. Chúng tôi sẽ đưa ra 30 cái hình ảnh, 30 vấn đề của cái thế giới hôm nay qua những câu chuyện rất là thường thức ở bên ngoài. Đề tài này chúng tôi lấy từ một cái cảm hứng, có một người, ông viết một cuốn sách với tựa đề là Nếu Đức Phật Ngài có mặt hôm nay thì Ngài sẽ làm gì? Thì chúng tôi sẽ đặt những đề tài rất là thực dụng, ví dụ như lúc mà chúng ta bị người khác họ chê mình, họ làm xúc phạm đến lợi ái của mình, thì dựa trên tinh thần Phật pháp chúng ta nên làm gì? Hay là lúc mà chúng ta buồn thì chúng ta nên làm gì? Hoặc giả là lúc mà chúng ta thành công thì theo Phật pháp chúng ta nên làm gì? Những đề tài đó nó có tính cách là thiết dụng. Thật ra thì Tổ Đại Sư và chúng tôi cũng như Chư Tăng đã giới thiệu đề tài này một phần ở trong khóa tu học năm nay ở tại Thụy Sĩ. Lúc mà chúng tôi giảng dạy thì chúng tôi không thấy gì, nhưng mà khi chúng tôi trở về rồi thì nhận được email và điện thoại của một số người, một số các Phật tử, thì quý vị cảm trong cái cảm nhận là quý vị rất là thích thú với những cái chương trình tương tự như vậy, bởi vì quý vị tìm thấy được một cái sự liên hệ giữa Phật pháp và trong đời sống hàng ngày nó một cách khác, làm sao cho chúng ta ứng dụng một cách cụ thể. Và một cái chủ đề thứ ba mà chúng tôi đặc biệt muốn lựa chọn trong năm nay là quý vị chúng ta trở lại với một cái đề tài rất là xa xưa, đó là đề tài là những pháp dành cho người cư sĩ. Lâu nay thì thứ gì có một vài quyển sách như là Luật Cư Sĩ hay là Pháp Tu Của Người Tại Gia vân vân, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có lẽ nên chúng ta nên dành thời giờ cho một cái giáo trình, và giáo trình đó sưu tập một số các bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy đặc biệt cho người cư sĩ. Thời Đức Thế Tôn còn tại thế thì người xuất gia là phần lớn ở trong số đệ tử của Đức Phật, nhưng mà được ghi nhận nhiều không có nghĩa là cái bộ phận cư sĩ là ít người. Thật ra đại một con số rất là lớn những người đệ tử Phật lại là những người cư sĩ. Do vậy Đức Phật Ngài có nhiều pháp tu cho những người cư sĩ. Do vậy thì xin được hỏi đầu tiên hôm nay, thử xem Chư Tăng và quý Phật tử muốn chọn giáo trình nào ở trong những giáo trình này, thì quý ngài và quý vị cho biết để chúng ta có thể bắt đầu vào ngày mai. Lúc này chúng ta bắt đầu ngày hôm nay là ngày 1 tháng 7, nhưng mà hôm nay chúng ta dành thời giờ còn lại để hoàn tất cái giáo trình A Di Đà. Thì chúng tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là ngày khai giảng, cũng như là một ngày đầu tiên chúng ta lựa chọn giáo trình mới cũng thích hợp, ngày đầu tháng 7. Thì xin được trước chức toàn thỉnh kính thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu Quan Hỷ cho biết ý kiến của Thượng Tọa, cũng như là cung thỉnh Chư Tôn Đức Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính đang có mặt ở trong room, xin Đại Đức Thầy Quyền nữa, dạ thầy Đại Đức Thầy Quyền, xin quý ngài Quan Hỷ cho biết ý kiến, và chúng tôi cũng mong rằng quý Phật tử cũng đóng góp ý kiến thử xem quý vị lựa chọn giáo trình nào cho giáo trình sắp tới, tức là bắt đầu từ ngày mai của chúng ta. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Vừa được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng nêu lên ba giáo trình. Dự kiến sẽ dạy, sẽ giảng dạy trong kinh Phật Pháp Quốc Thế Tâm Bát trong những ngày tới. Cả ba giáo trình này, giáo trình nào cũng hay cả, cũng có lợi ích. Theo ý của chúng tôi đó thì chúng ta nên học luôn cả ba giáo trình. Như vậy thì chúng ta có được 3 tháng tu học. Chỉ có điều là giáo trình nào nên học trước, giáo trình nào học kế tiếp và giáo trình nào nên học sau, thì ba giáo trình đó chắc có lẽ là chư tôn đức của chúng ta, nhất là thượng tọa giác đẳng, sẽ quyết định. Còn theo ý của chúng tôi thì bởi vì trong tháng vừa qua chúng ta học giáo trình A Di Đà, và như thượng tọa giác đẳng vừa nêu vừa nói khi nãy thì đã trải qua một tháng giáo trình A Di Đà, Phật tử nghe khô khan rồi, khó hiểu rồi. Nếu mà bây giờ chúng ta mở đầu cái giáo trình mới bằng cái giáo trình thập nhị nhân duyên 30 buổi học thì chắc có lẽ là Phật tử nghe. Cho nên theo chúng tôi đó thì bây giờ chúng ta sẽ qua một cái giáo trình giống như là có nhiều một vườn hoa mà có nhiều loại hoa, nghĩa là hổng rời đó. Trong suốt thời gian một tháng qua thì chúng ta ngồi yên một chỗ và chúng ta chỉ nghe trình bày về những cái một cái khu rừng cây cổ thụ. Hôm nay thì có lẽ là chúng ta nên học cái giáo trình về những về cái vấn đề thế giới hôm nay, 30 bài học. Theo ý kiến chúng tôi thì bắt đầu từ chúng ta đổi sang cái giáo trình mới, chúng ta học trước tiên là cái giáo trình thế giới hôm nay. Rồi sau cái giáo trình thế giới hôm nay đó, vấn đề thế giới hôm nay, chúng ta theo chúng tôi thì chúng ta nên tiếp tục với cái giáo trình dưỡng pháp dành cho người cư sĩ. Đây cũng là một cái giáo trình rất dễ hiểu và có nhiều lợi lạc cho người cư sĩ. Rồi cuối cùng theo chúng tôi thì cái giáo trình thập nhị nhân duyên đó, chúng ta nên để học đến tháng thứ ba. Tháng thứ ba thì như vậy sau khi chúng ta đã học xong hai giáo trình dễ hiểu và hấp dẫn thì chúng ta sẽ đi đến một cái giáo trình thật là nghiêm túc để chúng ta hiểu sâu về những cái pháp rất quan trọng, rất căn bản ở trong giáo lý của Đức Phật, đó là về vấn đề duyên sinh hay là thập nhị nhân duyên. Cả ba giáo trình này chúng tôi đều thích cả, và hiện nay ở tại cái pháp hội, ở tại pháp hội thường xuyên ở chùa thì chúng tôi đang thuyết về cái giáo trình, đang thuyết về cái đề tài thập nhị nhân duyên. Cứ mỗi một thời pháp như vậy thì chúng tôi chỉ thuyết hai hoặc ba nhân duyên thôi, rồi cứ tiếp nối cho đến khi hết. Cho nên khi mà chúng tôi nghe được cái giáo trình của thượng tọa giác đẳng đưa ra về giáo trình thập nhị nhân duyên, chúng tôi rất lấy làm quan hỷ và hứng thú. Do vậy ý kiến của chúng tôi về cái giáo trình học là như vậy. Xin trình chưa tăng được rõ và chờ đợi những ý kiến khác của chư tôn đức. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú ký trình thượng tọa đại sư. Chúng ta vừa nghe ý kiến của thượng tọa đại sư.
những ý kiến của sư tổ rất là quan trọng, bởi vì sư tổ là một vị chủ nhiệm ở trung tâm tổ Phật của Đà Tạt Ma. Thế đề hữu vô bất phi đưa tay, không phải đề hữu vô phi có ý kiến hay là chỉ đưa tay tình cờ thôi. Nếu đề hữu vô bất phi muốn phát biểu thì xin mời đề hữu.
Đức Tăng, con rất là hiểu khi nghe mặt trận tòa người Giác Đẳng đưa ra ba cái chương trình, và sau khi nghe thượng tòa Tệ Siêu đã trình bày những cái chương trình nào nó đi trước và đi sau, thì con có một cái nhìn theo cái chỉnh lý của con như thế này. Sau khi chúng ta đã học qua cái khóa A Tỳ Đàm thì ở trong rung này, không nói rung cái rung này mà cái rung này thì nó trực tiếp được nghe giảng và được đọc những cái dòng chữ, những cái pháp mà được các ốp đưa lên. Ngoài ra con cũng đã email những cái bài học hàng ngày như vậy cho khắp tất cả trên cái diễn đàn điện tử email toàn cầu thế giới, và rất là nhiều người rất là hâm mộ cũng như rất là khen thưởng. Nói chung là họ rất quan hô cái chương trình mà sư Giác Đẳng ban hoằng pháp diệu pháp đã đưa ra. Theo con nghĩ cái nói trước cái chương trình là cái tập hiện duyên thì nó tốt hơn, theo ý nghĩ của con. Vì như thế này, ở trong chương chúng ta đã học xong cái phần A Tỳ Đàm, và cái trong trung thì cũng có nhiều cái thành phần chư tôn đức tăng ni có người có trình độ đã học qua, thì kế tiếp thì cũng có những cái người cư sĩ họ cũng hiểu một phần nào cũng khá, và một phần nào thì cũng còn là mờ, và một phần nào thì cũng chưa được đạt được lắm. Thì cái thập nhị nhân duyên là cái phần kế tiếp nó thích hợp cho những cái người Phật tử, nhất là trong cung đã theo dõi khít khao thường ngày. Thì sau cái chương trình mà thập nhị nhân duyên này nó tiếp tục cái chương trình A Tỳ Đàm đó, họ nắm bắt những người mà đã có cái sự hiểu biết trước đây thì giúp đỡ cho họ được cái một sự vững chắc. Vì cái thập nhị nhân duyên nó là cái thành phần chi tiết, rất là chi tiết của A Tỳ Đàm, mà trong đó cái phần kinh luật luận sẽ được ban bằng pháp di diệu pháp chia sẻ, không phải là không hấp dẫn. Cái phần thứ hai thì những cái người mà Phật tử trung trung và mới biết ít ít thì sau cái phần thập nhị nhân duyên này giúp cho họ được một cái khái niệm cơ bản hơn và rõ ràng hơn. Sau đó thì tới cái phần những cái pháp dành cho người Phật tử, thì lúc đó những cái pháp dành cho Phật tử này khi mà họ học rồi đó, họ ôn lại những cái pháp mà thập nhị nhân duyên thì giúp cho họ có một cái niềm tin vững chắc và mạnh mẽ hơn, cũng như cái kiến thức nó càng sâu sắc và nó cao hơn. Sau đó cái vấn đề mà 30 cái vấn đề nó liên hệ đến cái thế giới, sau khi chúng ta học A Tỳ Đàm, sau khi học thập nhị nhân duyên, thì những người Phật tử cư sĩ họ nắm vững cái vấn đề thế giới và cái vấn đề Phật pháp như thế nào, và càng làm cho họ vững chắc cái niềm tin, có một cái chánh tín nơi Tam Bảo rất là nó sâu sắc, có thể nói là rất là kiên cường. Vì vậy con có cái ý kiến của con là cái chương trình thập nhị nhân tiếp tục, rồi kế đó là những cái pháp, những bài pháp dành cho người cư sĩ tại gia, và cuối cùng là những cái bài bài học liên hệ đến cái vấn đề thế giới. Và cái cuối cùng mà những cái vấn đề liên hệ đến thế giới nó cũng cận đại và nó cũng có ảnh hưởng sâu sắc liên tục đến cái tình hình hiện tại thế giới này, nên rất giúp ích cho những người mà cư sĩ đã và đang quan tâm đến cái tinh thần quốc gia dân tộc cũng như xây dựng đạo pháp như thế nào. Họ sẽ đem áp dụng những cái sự hiểu biết của họ vào cái hành động trong cái đời sống hàng ngày đối với mọi người, đối với gia đình, đối với xã hội và đối với những dân tộc và đạo pháp. Thì đó là ý kiến của con như vậy. tuy nó nói chung thì cả ba cái vấn đề nào nó cũng có tốt đẹp, và cái sự trình bày nếu cái kinh nghiệm của thượng tọa thầy sư cũng rất là đúng với không, nhưng mà về cái phần nguyện lợi của con là cái người cư sĩ Phật tử trong đại diện cái hôm này thì con cũng nêu lên, thì nó tùy nơi cái ban bằng pháp duy pháp và quyết định. Xin kính cảm ơn chư tổng đức tăng. Dạ, xin nhận mất lại cho sư ạ. Okay.
Cảm ơn được phụ huynh. Xin được thỉnh ý của chư vị giám sư. Không biết là đại đức bây giờ nhìn từ trên dưới thấy ở trong này thì kế là biết đại đức pháp tân. Đại đức pháp tân có gặp biết được không? Và đại đức pháp tân có thể cho ý kiến được không? Nếu đại đức pháp tân có mặt ở trước máy thì xin thỉnh đại đức pháp tân. Dường như là đại đức pháp tân và đại đức pháp tân không có ý kiến. Đại đức pháp tân, đại đức pháp tân có, dạ đại đức pháp tân có ý kiến gì không? Chúng ta cũng thấy ở dưới là có đại đức tuệ quyền. xin thỉnh đại đức tuệ quyền hoan hỷ cho ý kiến. Dạ. Dạ thỉnh đại đức tuệ quyền.
Dạ nam mô Bố Thầy, dạ nam mô Tham Mô Giác, nam mô Sang Khai Giác, dạ con kính lễ đến nơi sư phụ Đại Siêu và giác đẳng để đức pháp tăng, để đức pháp tính cùng chư tăng đang hiện diện đông đông thân chào đến quý chư nữ chư cô cùng chư phật tử. Dạ các bạn bạch thượng tọa thì chúng ta có đồng ý chúng ta chuyển qua một chút xíu, tức là chúng ta cho đổi đúng rồi gọi là tinh thần hạ nhiệt, thì ở đó cái gì cũng vậy thì mưa dầm mới thấm đất, trước lạ thì sao quen, rồi họ sẽ từ từ họ quen và đi cũng như từ cái dễ đến cái khó, và ở đó thì thập nhị nhân duyên là một đề tài phải hết sức là đặc biệt, mà nếu như người nào mà muốn học Phật thì muốn tu Phật, muốn học Phật thì chắc chắn phải hiểu về thập nhị nhân duyên rồi, và điều đó muốn đòi hỏi như vậy thì tất cả thí dụ như chúng ta hiện nay hiện diện trong room thì có kẻ người cũ người mới, nhưng điều người cũ người mới thì những cái đề tài mà chúng ta đưa ra, chúng ta vừa đưa một đề tài ở A Tỳ Đàm, thì những ai học A Tỳ Đàm, những ai mà dần dần quen với A Tỳ Đàm thì người ta mới cảm thấy nó thú vị. Còn nếu như trường hợp như mà lại cái đề tài nó mang tính, tức là khi chúng ta nói rằng cái đề tài của thực sự thật chưa chắc là những người học và hiểu biết nhiều mà nắm vững được cái tinh thần căn bản của người cư sĩ, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ lại. Cho nên vì vậy là đứng được nhìn của chính con là con nghĩ rằng là cái gì cũng vậy, nó từng bước thì nó cũng vẫn tốt hơn, bất lập nhất, và sau đó chúng ta cứ rồi thật nhiều nhân viên. Con nghĩ rằng là cái đề tài này không chỉ giảng 30 ngày này, mà chúng ta sẽ, nếu như chương trình sinh hoạt của Đông Phật Pháp Bút Thật Tham Má mà nó vẫn trôi chảy và nó vẫn liên tục với thời gian thì chúng ta sẽ gặp lại rất là nhiều lần. Các thời giảng của các vị Pháp Sư nó sẽ liên quan đến cái thể tài này rất là nhiều. Vì vậy đứng từ cái nhìn của chính con thì con nghĩ rằng là chúng ta chương trình thay đổi một cái ý tưởng, một cái kết nối của chương trình, cái sự dẫn đường của chương trình bằng một cái đề tài mới mà nó nhẹ hơn, ở đó nó cũng bao hàm rất là lớn trong cái động lực của người tu Phật chứ không phải là không. Thì còn nghe rõ không ạ? Dạ quý vị nghe rõ chưa ạ? Dạ con cảm ơn thượng tọa. Đứng ở cái nhìn của chính con thì con cũng chấp nhận cái sự đời sự của sư phụ Từ Siêu là bây giờ là người cư sĩ rồi, sau đó cho chương trình của đòi hỏi cái lại rất là nhiều lần. Xin có ý kiến như vậy cần đến gửi mất lời thần tòa nha.
Dạ vâng, nãy giờ thì chúng ta thấy chỉ vì giảng sư ở trong đó có đại biểu pháp tính và được tự quyền. Đại biểu pháp tính thì không ý kiến, nhưng đại biểu pháp tính và được tự quyền thì đồng ý với ý kiến của sư phụ Từ Siêu. Đại vua Bất Phi thì có liền yêu cầu là giảng thập nhị nhân duyên trước. Xin cho có một ý kiến nữa trước khi mà chúng ta đúc kết. Không biết là quý ngài và quý vị có ý kiến nào khác không? Nếu quý ngài quý vị có ý kiến nào khác thì xin hoan nghênh cho biết. Dạ thưa quý vị, như vậy thì thưa ý của sư tổ Từ Siêu, xin nhắc lại là không biết có đúng hay không. Thứ nhất là chúng ta học về những vấn đề của thế giới hôm nay. Thứ hai là chúng ta học về những pháp dành cho cư sĩ. Và thứ ba là thật nhiều nhân duyên. Có phải chương trình đúng như vậy không? Nếu như vậy thì quý vị không có ý kiến gì khác hơn thì chúng ta sẽ chọn và sẽ chọn. Vì chúng ta sắp nghĩ kiến này. Và chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này với buổi học đầu tiên, chúng ta sẽ lựa chọn một đề tài rất là gần gũi với chúng ta trong thế giới ngày hôm nay. Đó là sự khủng hoảng kinh tế và đời sống người tu tập. Chúng ta sẽ đọc lại một vài câu chuyện về những hình ảnh của những người cư sĩ thời Đức Phật còn tại thế trải qua những khó khăn về đời sống trong sự giai đoạn tài chính khó khăn, như ông Cấp Cô Độc có lúc cũng nghèo, hay là ở tại Berenjak có khi bị mất mùa. Và trong cái nghèo, cái khổ đó thì nó ảnh hưởng đến sự tu tập như thế nào, thì đó là chúng ta lựa chọn đề tài ngày mai. Bây giờ thì chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Thổ Pháp Vinh Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Trước khi dứt lời thì xin được kính thỉnh thần tọa Tuệ Siêu hoan hỷ nói lên một vài điều để tưởng niệm ngài tịnh sự, và cũng như thay mặt cho tất cả đại chúng để chúng ta kính dâng tất cả phước báo mà chư tăng và quý Phật tử ở trong rừng đã lập trong thời gian qua, suốt một tháng qua đến ngày tịnh sự. Nhưng tháng 6 là tháng mà chúng ta có lễ quý nhật của ngài. Kính thỉnh thần tọa Tuệ Siêu.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý đại hữu Phật tử, trong một tháng qua để tưởng niệm công hạnh của cố hòa thượng Trần Tịnh, một bậc đã đem tặng A Tỳ Đàm vào cái nền văn hóa Phật học Việt Nam. Mặc dù với cái thời gian 30 ngày chúng ta không thể nói hết những gì ở trong tạng A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp đề cập đến, nhưng chúng ta đã có những bài học căn bản yếu lược của tạng Vi Diệu Pháp và ở trong thời gian một tháng đó, chúng tôi và Thượng tọa Giác Đẳng cũng đã có mặt 15 ngày, xem như là phân nửa thời gian. Nhưng mà ở nhà thì có Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính cũng duy trì được. Tăng cái diệu pháp được Ngài Hòa Thượng Trị Sự dịch sang tiếng Việt và soạn nên những cái giáo trình để dạy. Công đức của Ngài vô lượng, không phải chỉ là soạn những cái quyển sách hay dạy những cái khái niệm sơ lược về tạng A Tỳ Đàm, mà Ngài đã làm cho cái tạng A Tỳ Đàm được sáng chói, nổi bật và là một trong ba tạng kinh điển chính thức có mặt ở Việt Nam, cũng như Ngài đã đào tạo chư tăng đệ tử cũng như lớp cư sĩ hiểu về vi diệu pháp. Cho đến ngày hôm nay, thật nhiều. Và ngày hôm nay, mỗi khi nhắc đến kinh điển mà ở trong vi diệu pháp đã nói vân vân, thì người ta đều liên tưởng đến cái công đức của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự với những danh từ Hán Việt Phật học dùng trong tạng A Tỳ Đàm được chuyển dịch từ Pali ra, đã trở thành một cái truyền thống về kinh điển A Tỳ Đàm. Chúng ta trong một tháng vừa qua đã ôm lại những gì mà trong Tỳ Đàm, trong A Tỳ Đàm nói đến và được Ngài Tịnh Sự về giảng dạy, cũng như Ngài dịch thuật. Tất cả chúng ta đều nên hướng tâm để tưởng niệm bậc ân sư giáo dưỡng tinh thần cho chúng ta trong cái bộ môn A Tỳ Đàm. Và do vậy, những công đức thị sự nào mà chúng ta đã làm được trong suốt thời gian một tháng qua do chư tôn đức giảng giải và chúng ta lắng nghe để hiểu được những bài học về A Tỳ Đàm, với những cái công đức đó, với phước báo đó, chúng ta hãy thành tâm hồi tưởng và hồi hướng đến Ngài Cố Hòa Thượng Tịnh Sự, kính xin Ngài hãy tùy hỷ cái phước báo mà chúng con đã làm. Khi Ngài đã được sanh về cảnh giới chư thiên, nhất là những vị chư thiên có đại thần lực với tâm hộ trì Phật pháp, hộ trì cái tạng A Tỳ Đàm, xin Ngài hãy tùy hỷ phước vô trí này và nguyện cho Ngài được thành tựu quả vị mà Ngài đã khởi nguyện ở trong lúc bình sanh, tức là quả vị chánh đẳng chánh giác. Và cũng mong uy lực của Ngài khi là một vị chư thiên đại thần lực hộ pháp, xin Ngài hãy hộ trì cho tất cả chư tăng Phật tử, những người có sự tha thiết học A Tỳ Đàm, mong cho các vị ấy luôn được sự an vui thuận duyên để có thể tiến hóa ở trong giáo pháp A Di Đà, và xin Ngài hãy chuyển tâm những người mà họ không có ý tốt và có ý muốn làm cho Phật pháp bị suy sụp, xin họ hãy hồi tỉnh lại và họ tìm thấy được cái niềm an lạc trong Phật pháp, để hộ trì, để giúp đỡ, để tạo điều kiện thuận lợi cho chư tăng ni Phật tử trong Phật giáo luôn được sự hanh thông. Và thay mặt Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng tôi có vài lời cũng như để chia phước đến tất cả quý đạo hữu Phật tử ở trong room. Mặc dù giáo trình A Di Đàm khô khan và khó hiểu, nhưng trong suốt thời gian qua quý vị cũng đã đeo đuổi theo học và cố ý lắng nghe, dù nghe ít, dù nghe nhiều hay nghe ít, quý vị cũng đến một cách đông đảo. Nguyện do cái phước lành này, mong cho quý vị được thuận duyên trong cuộc sống và đời sống luôn luôn lúc nào cũng tốt đẹp, tiến hóa về tinh thần, học pháp, hành pháp và hộ pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Thầy Giá.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, sa thứ lần hai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tệ Siêu. Dạ, con kính hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp màu nhiệm của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá.
Cầu xin hộ pháp độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành, nguyện đem